Linh vực, chương 921, chủ nhân thần bí, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, việc ngươi làm không có xung đột với chuyện của hắn, ngươi vì sao lại hạ sát thủ? Người máu lại hỏi, hắn trở ngại ta hút máu tươi của tà long cấp 9. Khương chú chết thành thành thật thật trả lời, ngươi mới cấu tạo ra tầng hồn đàn thứ 3 không lâu, mặc dù ngươi tu luyện huyết linh quyết đặc thù cũng không nên nhanh như vậy tiến thêm một bước. Người máu giống như toát ra nét mỉa mai. Hắn ngăn cản ngươi, ngược lại đã giúp ngươi, nếu không. Chờ ngươi thực đem máu tươi của tà long cấp 9 hút, kết cục ngươi sẽ giống với tông chủ huyết sát tông đời thứ nhất Lê Hân. Ngài biết kết cục tông chủ đời thứ nhất, Khương chú chết hoảng sợ, ta nhìn hắn nổ tan xác mà chết, người máu lạnh nhạt nói. Khương chú chết sinh lòng sợ hãi, cúi đầu cung kính hỏi. Ta về sau nên làm như thế nào? Nên làm như thế nào thì làm như thế đó, người máu trầm ngâm một chút nói. Tần Liệt tương lai, sẽ không dừng ở bạo loạn chi địa, hắn sớm muộn gì sẽ rời khỏi nơi này. Ta đáp ứng ngươi, tương lai ngươi và huyết sát tông, sẽ là chủ nhân vùng thiên địa này, ngươi và phương hướng tương lai của hắn không có xung đột, ngươi hiểu chưa? Ta biết làm như thế nào rồi, Khương chú chết thành khẩn nói. Vậy thì tốt, người máu không nhiều lời nữa. Người máu do máu từng chút một hội tụ dâng lên, ở sau khi linh hồn ý thức khổng lồ kia rời khỏi, một lần nữa tan ở trong ao máu. Khương chú chết im lặng đứng hồi lâu, mới đem máu kia thu về thân thể, vô thanh vô tức rời khỏi. Bên kia, Tần Liệt cùng các tà long hóa thân làm người thông qua con đường đá trở lại chỗ hốc cây ngoài thành, hắn liếc một cái nhìn thấy Miêu Phong Thiên, Cận Đào cùng hai con thi yêu đều có mặt. Chỉ là Khương chú chết không thấy tung tích, lúc trước ở trong u ảnh địa cung, hai bên bạo phát xung đột kịch liệt, nay lần nữa gặp mặt đôi bên đều cảm thấy không khí có chút xấu hổ. Hai bên đều trầm mặc hẳn lên. Tần Liệt, Khương chú chết kia lúc nào cũng có thể thay đổi chủ ý, ta nghĩ chúng ta hẳn là sớm nên quay về khư địa. Ngài địch nói, chờ các huynh đệ này của chúng ta khôi phục lại, nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Cát nhĩ bá đặc dương nanh múa vuốt uy hiếp, không chỉ tạp nhĩ phất đặc, bảy con tà long ngủ say khác năm đó cũng bị Lê Hân đánh thành bị thương nặng, trạng thái so với tạp nhĩ phất đặc còn kém hơn. Bọn họ ở sau khi lột xác làm người, sinh mệnh dao động trên người, so với võ giả như ý cảnh còn yếu hơn một bậc. Tần Liệt biết sức chiến đấu của những tà long này nay cực kỳ có hạn. Hắn cũng cho rằng ngài địch lo lắng rất cần thiết, cũng sợ Khương chú chết sau khi tới đây, sẽ lại một lần nữa động sát khí đối với tạp nhĩ phất đặc. Đi, hắn gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc này, một chùm huyết quang buông xuống, Khương chú chết đi mà quay lại. Vừa rồi ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mong các vị bao dung, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Hung lệ điên cuồng trong mắt hắn đã sớm biến mất, lại khôi phục thành dáng vẻ tiêu sái, trên mặt tràn đầy biểu cảm thành khẩn hối hận vạn phần, không ngừng hướng mọi người chắp tay tạ lỗi. Nhìn tư thế đó của hắn, đám người Tần Liệt nếu không tha thứ hắn, hắn sẽ cúi đầu nhận tiếp. Mọi người vì thế ngạc nhiên, Khương chú chết nhìn như hướng tà long tộc chịu nhận lỗi, nhưng mắt hắn chỉ nhìn Tần Liệt. Hắn thậm chí cũng chưa hướng, góc truyện audio.com, mặt về tạp nhĩ phất đạc. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại cảm giác rất quái lạ. Người Khương chú chết thật sự hy vọng đạt được thông cảm, chỉ là Tần Liệt mà không phải những tà long kia. Tần Liệt trầm ngâm không nói, khí thế nhất thời lại cứng đờ, nơi đây cũng không nên ở lâu. Ngài địch đột nhiên nhẹ giọng nói, trong mắt Tần Liệt lóe ra ánh sáng kỳ lạ, lúc này mới gật đầu, ôn hòa nói. Quên đi, Khương chú chết nhếch miệng cười, nói, chúng ta đi trước một bước. Hắn đoán ra Tần Liệt không muốn đi cùng, liền gọi ra chiếc chiến xa kia, mang theo đám người Cận Đào phi thăng rời khỏi. U ảnh địa cung bên kia không có việc gì chứ? Tần Liệt hỏi tạp nhĩ phất đặc, lát nữa tòa địa cung đó sẽ chìm xuống sâu trong lòng đất, cái này năm đó lúc xây dựng u ảnh địa cung đã an bài tốt. Tạp nhĩ phất đặc giải thích, chỉ cần ta vừa rời đi, không bao lâu, hậu thủ trước kia lưu lại sẽ khởi động. Tần Liệt gật gật đầu, nói. Hiểu rồi, hắn chợt cũng lấy ra một chiếc thủy tinh chiến xa to lớn, đem những tà long biến hóa làm người, còn có ngải địch cùng nhau mang theo. Ngay sau khi những người này rời khỏi không lâu, tòa u ảnh địa cung phá vỡ một cái cửa hang kia, đột nhiên bị một lực lượng khủng bố dẫn dắt chợt chìm về sâu trong lòng đất. Tầng đất ban đầu chỗ u ảnh địa cung xảy ra vụ nổ kinh thiên động địa, làm cả tòa Thương Viêm Thành cũng lung lay sắp đổ. Đều đi xuống xem tình huống. Ở trong Thương Viêm Thành, đầu lĩnh Cáp Khắc đang xé rách máu thịt bổ sung thể năng, sắc mặt kịch biến. Mấy chục cường giả địa quỷ tộc như luồng điện cùng nhau chui vào huyệt động u ám kia. Sau đó không lâu, bọn họ tới con đường đá thật không dễ dàng mở ra được, phát hiện bức tường đá lực phòng ngự khủng bố kia đã sớm vỡ thành đống đá. Bọn họ hao hết lực lượng, rốt cục mở ra tiến vào vị trí ban đầu của u ảnh địa cung. lại phát hiện chỉ có đá vụn nổ thành mảnh. Trừ cái đó ra, không còn khí tức sinh mệnh, không có thân thể tà long nhất tộc, ngay cả xác chết hoàng tộc chân long quốc cũng không có. Bọn họ liên tục tìm vài ngày, đem nơi đây đào thêm vài trăm thước vẫn không thu hoạch được gì. Cường giả địa quỷ tộc cuối cùng từ bỏ, Tần Liệt mang theo tà long hóa thân làm người, còn có ngải địch thuận lợi từ thiên diệt đại lục trở về tà anh đảo. Đám người Khương Trú chết thì trước bọn họ một bước về khư địa. Hải đảo tên là huyết sát đảo kia chính là nơi những người đó đóng quân. Tạp Nhĩ Phất đặc một mái tóc bạc trong mắt ngầm chứa thần quang, như lão ông quắc thước, hắn xa xa nhìn về phía huyết sát đảo, giống như tùy ý hỏi một câu. Tần Liệt gật gật đầu, biết con tà long cấp 9 này đã đem bọn người Khương Trú chết ghi tạc trong lòng. Sau đó không lâu, chờ con rồng già này khôi phục lực lượng, hắn chắc chắn sẽ đến huyết sát tông tìm Khương Trú chết tính sổ, đến lúc đó Khương Trú chết chỉ sợ chỉ có chạy trốn. Khi trở về, nghe các ngươi nói tới một vực giới tên là Bạc La Giới. Nơi đó chẳng những có cổ thú tộc sinh sống, còn có ma long nhất tộc cũng ở đó đúng không? Tạp Nhĩ Phất đặc hỏi lại, đó là một vực giới độc lập, rất nhiều chủng tộc cường đại sinh sống. Tần Liệt nói, Tạp Nhĩ Phất đặc trầm ngâm một lát nói, ta muốn mang theo tộc nhân khôi phục lực lượng ở Bạc La Giới, ngươi có thể an bài không? Tần Liệt ngạc nhiên, vì sao muốn đi Bạc La? Góc chuyện audio.com, giới, nơi đó khoảng thời gian này cũng không thái bình. Mà khư địa so với Bạc La Giới còn an toàn hơn chút, ta cam đoan không có ai quấy rầy các ngươi. Cách chương.